Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh Vũ, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 2 2019. Theo cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, ông Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Cựu cộng sự viên của Tổng thống Pháp Macron bị tạm giam. Ông Bernie Sanders lại ra tranh vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, các công ty Nhật rời Anh Quốc, hệ quả nhãn tiền của Brexit mù mờ. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Seoul hôm qua, cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, Tae Yong-ho, người đã đào thoát sang Hàn Quốc từ năm 2016, khẳng định là lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un sẽ không bao giờ thật sự từ bỏ vũ khí hạt nhân. Lời cảnh báo này được đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojayas gửi về bài tường trình.
Kim Jong-un aura toujours besoin de la bombe nucléaire pour maintenir son régime.
Kim Jong-un vẫn sẽ cần đến bom nguyên tử để duy trì chế độ của ông và để bù đắp sự yếu kém tương đối của các vũ khí quy ước Bắc Triều Tiên. Đó là tuyên bố trước báo chí tại Seoul của ông Tae Yong-ho, nguyên là nhân vật số 2 của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London. Theo nhân vật này thì xin trích, Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân khi nào mà Kim Jong-un còn nắm quyền, cho dù có tặng cho ông ấy hàng tỷ đô la. Điều mà Kim Jong-un chờ đợi ở Thượng đỉnh Hà Nội đó là quốc tế bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Đổi lại, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể từ bỏ một vài cơ sở hạt nhân cũ như Yongbyon hay Punggye-ri. Trong vòng đàm phán 6 bên hồi năm 2005, Bình Nhưỡng đã từng chấp nhận từ bỏ những cơ sở đó. Cũng giống như là họ bán lại một chiếc xe cũ chẳng còn dùng được, mà chỉ sơn phết lại cho mới mà thôi. Ông Tae Yong-ho nói thêm, chế độ Kim Jong-un cũng có thể sẽ tháo dỡ một số tên lửa lên lục địa, nhưng vẫn che giấu những tên lửa khác. Tại Seoul, những người chủ trương đối thoại với Bình Nhưỡng phản bác ông Tae Yong-ho với lập luận rằng tháo dỡ dù là một phần cũng còn hơn là không tháo dỡ gì cả. Theo họ, việc đạt được một thỏa thuận có thể giúp kiềm chế mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Về phần Tổng thống Donald Trump, hôm qua ông đã bày tỏ hy vọng là cuộc họp thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ giúp đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ông nhấn mạnh là khi nào mà Bình Nhưỡng chưa tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân mới thì không có gì phải vội vã. Còn hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội bằng xe lửa để họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc hành trình của lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng trên đoạn đường dài hàng ngàn km sẽ mất 2 ngày rưỡi xuyên qua Trung Quốc từ Bắc xuống Nam. Theo Reuters, chiếc xe lửa chở ông Kim Jong-un sẽ dừng lại ở Đồng Đăng, thành phố Việt Nam nằm ở biên giới Việt Trung, rồi lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ được đưa bằng xe đến Hà Nội, nằm cách đó 160 km vào ngày 25 tháng 2 để chính thức viếng thăm Việt Nam trước khi gặp Tổng thống Mỹ. Ba nguồn tin khác thì cho Reuters biết là cuộc gặp lần thứ hai giữa Kim Jong-un với Donald Trump rất có thể sẽ diễn ra tại nhà khách chính phủ nằm ở trung tâm thủ đô Việt Nam. Khách sạn Metropole nằm đối diện với nhà khách chính phủ có thể là nơi dự phòng cho thượng đỉnh. Hôm thứ Bảy tuần trước, một phóng viên của Reuters đã bắt gặp cố vấn thân cận của ông Kim Jong-un đến thăm nhà khách chính phủ, khách sạn Metropole và khách sạn Meria. Khách sạn Meria có thể sẽ là nơi mà ông Kim Jong-un lưu trú trong thời gian viếng thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, các nguồn tin được Reuters trích dẫn đều nhấn mạnh là toàn bộ các kế hoạch nói trên có thể thay đổi vào giờ chót. Chuyển sang Trung Quốc, tang lễ ông Lý Nhuệ, thư ký riêng của Mao Trạch Đông trước khi trở thành một nhà phản kháng, từ trần hôm thứ Bảy, thọ 101 tuổi, đã được cử hành hôm nay tại Bác Bảo Sơn. Cho dù truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng, khoảng 1.000 người đã đến nghiêng mình trước linh cữu của nhân vật cương nghị từng lên án chính sách đại nhảy vọt, sau đó bị đảng bức hại, bị nhốt 9 năm và bị đồng chí cướp vợ. Tang lễ do chính quyền tổ chức tại nghĩa trang dành cho các lãnh đạo đã bị thân nhân người quá cố tẩy chay. Đến cư tại Hoa Kỳ, bà Lý Nam Anh, con gái của ông Lý Nhuệ, chia sẻ với hãng tin AFP. Tôi tin rằng linh hồn cha tôi sẽ khóc hận khi thấy thi thể của ông bị phủ lá cờ nhuộm máu nhân dân. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Tiếng chân dẫm lên tuyết cùng những lời thì thầm của đám đông nhắc lại kỷ niệm cũ, hoa trắng cài lên khuy áo, tất cả lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc sống lại dưới hàng cây trong nghĩa trang cách mạng Bác Bảo Sơn ở ngoài ô Bắc Kinh. Cựu sĩ quan, trí thức, cán bộ về hưu, khoảng 1.000 người đa số lớn tuổi xếp hàng nối đuôi nhau bước về hướng hội trường tang lễ để tiễn đưa một nhân vật một thời là cộng sự viên thân cận của Mao Trạch Đông trong cuộc vạn lý trường chinh trước khi trở thành nạn nhân của chiến dịch cách mạng văn hóa chống phản động hữu khuynh. Tôi bị đi cải tạo lao động cùng một nơi với Lý Nhuệ. Ông là một người can đảm, dám nói lên sự thật trong chế độ Mao Trạch Đông. Một người tay cầm băng tang có ghi hàng chữ Lý Nhuệ đi vào lịch sử đã tâm sự như thế. Trong số những người dự tang lễ, có người từng là cán bộ trong bộ thủy lực, nơi mà Lý Nhuệ từng làm thứ trưởng trước khi ông phản đối dự án xây đập Tam Hiệp. Lý Nhuệ còn có tiếng là người phản kháng trong chế độ Trung Quốc. Năm 2010, ông ký chung với nhiều người kêu gọi tôn trọng bản hiến pháp.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Á, tại Ấn Độ, vụ đánh bom liều chết hôm 14 tháng 2 làm 40 dân quân thiệt mạng đã gây một cú sốc mạnh trong xã hội Ấn Độ. Ngay sau đó, tâm lý thù hận đã dấy lên trong dân chúng. Một bộ phận người Hindu giờ đây đang trút căm giận vào tất cả những người Ấn Độ gốc Kashmir. Với họ, đó là những kẻ khủng bố. Một làn sóng truy bức, xua đuổi người Kashmir có chiều hướng lây lan ở nhiều nơi tại Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tin viên Sebastian Farsi gửi về bài tường trình.
Cela a commencé vendredi dernier au lendemain de l'attentat contre les paramilitaires.
Chuyện bắt đầu từ hôm thứ Sáu tuần trước, ngay sau ngày xảy ra vụ tấn công vào lực lượng dân quân tại Kashmir, tại bang Uttarakhand, nằm trong vùng Himalaya. 12 sinh viên Kashmir vào trong một nhà thờ Hồi giáo thì bị những phần tử theo đạo Hindu cực đoan đánh đập. Theo họ, những thanh niên Kashmir theo Hồi giáo trên là đồng lõa trong vụ tấn công khủng bố trước đó. Họ lấy cớ là vụ tấn công đã được một tổ chức Pakistan nhận trách nhiệm, nhưng là do một người Ấn Độ gốc Kashmir chỉ đạo. Từ đó, làn sóng nhắm vào người Kashmir lan truyền. Hàng trăm sinh viên Kashmir bị sách nhiễu. Hai trường đại học bị buộc phải cam kết không nhận học sinh Kashmir nữa. Các sinh viên Kashmir phải chạy trốn khỏi vùng chiến sự để tiếp tục học. Tại Calcutta, những người buôn bán Kashmir cũng bị đe dọa. Nhiều người bị chủ nhà đuổi khỏi căn hộ thuê. Hàng trăm người vội vàng đổ về sân bay để trở về nhà. Những ai không thể về được thì phải nhờ quân đội giúp đỡ. Một phong trào liên đới đã xuất hiện. Nhiều nhân vật có tiếng tăm đã công khai tuyên bố sẽ đón về nhà những người Kashmir bị xua đuổi.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay trong bài diễn văn thường niên đọc trước Quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa với người dân sẽ cải thiện tình hình của họ ngay từ năm nay. Và lúc uy tín của ông đang xuống đến mức thấp nhất do nỗi bất mãn của người dân trước tình trạng mức sống không ngừng bị sụt giảm. Đây là bài diễn văn đầu tiên của ông Putin trước Quốc hội Nga kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống với đa số áp đảo vào tháng 3 2018 cho nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông theo quy định của hiến pháp. Nếu như năm ngoái Tổng thống Putin dành phần lớn bài diễn văn trước Quốc hội để nói về các vũ khí mới của Nga, thì trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Putin tập trung vào các vấn đề kinh tế và xã hội của nước Nga, nói nhiều về gia đình, hệ thống y tế và giáo dục. Đặc biệt, ông Putin loan báo những biện pháp trợ cấp cho các gia đình để thúc đẩy tỷ lệ sinh sản ở Nga. Tuy nước Nga đã ra khỏi thời kỳ suy thoái 2015-2016, nhưng sức mua của người dân tiếp tục bị sụt giảm và thu nhập của họ vẫn ở mức rất thấp. Người dân càng thêm bất mãn sau khi chính phủ Nga loan báo kế hoạch cải tổ hệ thống hưu trí và tăng thuế giá trị gia tăng từ 18 lên 20%. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vào đầu tháng 2, chính phủ Nga đã công bố kế hoạch huy động hơn 340 tỷ euro cho các dự án cơ sở hạ tầng, nhưng năm nay theo dự báo, kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Putin vào tháng Giêng đã sụt giảm chỉ còn 64%. Mức thấp nhất kể từ khi nước Nga sáp nhập vùng Crimea cách đây 5 năm. Về quốc phòng, trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Putin loan báo là Nga dự tính triển khai các tên lửa có thể bắn tới các lãnh thổ có đặt những trung tâm quyết định về tên lửa đe dọa đến an ninh của nước Nga. Đây là phản ứng của Moscow trước việc Hoa Kỳ triển khai các tên lửa tại châu Âu. Cũng về thời sự châu Âu, trong bối cảnh sắp bầu nghị viện châu Âu vào tháng 5, Đảng Bình dân châu Âu, một liên minh của các đảng thân hữu, không biết xử lý ra sao với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Chính quyền Budapest vừa tung ra một chiến dịch tố cáo Ủy ban châu Âu ủng hộ mở cửa biên giới cho di dân nhập cư và đặc biệt chỉ mũi dùi vào Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.
Chiến dịch đánh phá uy tín Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker do chính quyền dân túy Hungary phát động và sẽ thuê báo chí quảng cáo. Bức ảnh Chủ tịch Jean-Claude Juncker với nụ cười nhạo báng trên nền phong là nhà tỷ phú George Soros, người Mỹ gốc Hungary, khắc tinh của Thủ tướng Viktor Orbán cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc cuồng tín là hàng chữ. Brussels muốn tăng định mức tái định cư và làm giảm thẩm quyền bảo vệ quyền giới quốc gia. Ngay lập tức, động tác bị xem là vu khống này đã bị nhiều quỹ viên trong cơ quan hành pháp châu Âu phản ứng lại. Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu gọi đây là những lời tố cáo trái với sự thật. Ngay Chủ tịch đảng cánh hữu PPE Joseph Daul cũng bảo vệ Chủ tịch Ủy ban châu Âu và nhắc nhở Budapest là mọi quyết định ở Brussels đều có sự đồng thuận của các thành viên. Theo AFP, tuy chiếm đa số tại Nghị viện châu Âu, cánh hữu mất dần ảnh hưởng vì các đảng cực tả và cực hữu đang lên. PPE nhức đầu vì các hành động khiêu khích của Viktor Orbán, nhưng không ai đề xuất khai trừ Thủ tướng Hungary.
Về thời sự nước Pháp, tối qua, ông Alexandre Benalla, nguyên là cộng sự viên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã bị tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi bạo lực với người biểu tình Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, 2018 tại Paris. Theo một tin tư pháp được hãng tin AFP trích dẫn, ông Benalla đã bị tống giam vì đã không tuân thủ các nghĩa vụ của người đang bị đặt dưới sự kiểm soát của tư pháp. Cụ thể là hôm 26 tháng 7 năm ngoái, ông Benalla đã gặp ông Vincent Crass, một cựu nhân viên của đảng Cộng hòa Tiến bước, mặc dù hai nhân vật này bị cấm tiếp xúc với nhau do 4 ngày trước đó họ bị truy tố về hành vi bạo lực với người biểu tình. Trang thông tin Mediapart ngày 31 tháng Giêng vừa qua đã công bố các băng ghi âm lén cuộc nói chuyện giữa Alexandre Benalla với Vincent Crass hôm 26 tháng 7. Dựa theo các yếu tố này mà các thẩm phán điều tra đã đề nghị tống giam hai ông. Nhưng các luật sư của Benalla cho rằng việc Mediapart ghi âm cuộc nói chuyện kia trên là bất hợp pháp do không phải là ghi âm theo lệnh của tư pháp hay của một cơ quan hành chính. Hôm nay, Ủy ban Pháp luật của Thượng viện Pháp đã công bố báo cáo điều tra về vụ Benalla, nêu lên những sai sót của Điện Élysée trong việc xử lý vụ này. Ủy ban yêu cầu Văn phòng Thượng viện đề nghị ngành tư pháp truy tố hai ông Alexandre Benalla và Vincent Crass về tội làm chứng gian. Họ cũng yêu cầu điều tra ba cố vấn thân cận của Tổng thống Macron vì lời khai của những nhân vật này trước Ủy ban Thượng viện về vụ Benalla đã có nhiều mâu thuẫn với nhau. Chuyển sang Hoa Kỳ, một lần nữa thượng nghị sĩ thiên tả của bang Vermont, Bernie Sanders muốn đại diện cho đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. 4 năm trước, Bernie Sanders đã thua về tay bà Hillary Clinton. Lần này nhân vật có chủ trương bị xem là cực tả tại Mỹ, tự tin vào thời thế thuận lợi hơn. Ông đã thông báo quyết định nói trên một cách rất giản dị qua một đài phát thanh địa phương. Từ San Francisco, thông tin viên Eric Tersan tường thuật.
Senator Sanders, good morning.
Một cách chừng mực, Bernie Sanders không sử dụng mạng xã hội, cũng không tổ chức meeting ồn ào để thông báo quyết định ra tranh cử sơ bộ Tổng thống Mỹ. Khuôn mặt biểu tượng của cánh tả Hoa Kỳ chọn chương trình phỏng vấn của một đài phát thanh ở bang Vermont, Tây Bắc nước Mỹ, mà ông là đại diện ở Thượng viện. Quyết định tái tranh cử được công bố qua hình thức tấn công trực diện vào Donald Trump, mà ông cho là vị Tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Trump là một tài nói dối bệnh hoạn, là một người kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người đồng tính. Về chính trị, Trump chọn chủ đề dễ lấy điểm trong công luận, đó là đổ hết tội cho di dân và thành phần thiểu số, hết lời dẫn. Ở tuổi 77, đây là cuộc đua lần thứ hai của Bernie Sanders. Năm 2016, tuy thua Hillary Clinton, nhưng ông đã thành công lái cuộc vận động tranh cử về phía tả. Lần này, nhân vật tự xưng theo chủ nghĩa xã hội kêu gọi tiếp tục trào lưu 2016, hứa hẹn bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, tăng lương tối thiểu, miễn phí ở bậc đại học, v.v. Ông tuyên bố, chúng ta đã bắt đầu cuộc cách mạng chính trị trong mùa tranh cử 2016. Giờ đây đã đến lúc chúng ta nỗ lực để các ý tưởng này được đem ra áp dụng. Trong đảng Dân Chủ, khoảng 10 ứng cử viên đã lao vào cuộc tranh cử sơ bộ. Tất cả đều là những nhà chính trị trẻ tuổi, đến từ những lĩnh vực khác nhau và có cùng mẫu số chung là thiên tả. Tuy nhiên, Bernie Sanders là nhân vật được biết nhiều nhất và hiện đứng đầu danh sách trong các kết quả thăm dò bầu cử sơ bộ.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Cũng về thời sự, nước Mỹ Hạ viện đang điều tra để xác định xem Tổng thống Donald Trump đã có tác động gì hay không trong vụ bán công nghệ hạt nhân nhạy cảm cho Ả Rập Xê Út nhằm giúp cho một số người ủng hộ ông được thu lợi lớn.
Ủy ban của Hạ viện được giao điều tra hôm qua cho biết nhiều người tố vụ việc này đã cảnh báo có hiện tượng xung đột lợi ích vi phạm pháp luật. Hoa Kỳ không thể đồng thời chuyển giao công nghệ hạt nhân sang một nước thứ ba mà không bảo đảm năng lượng đó được sử dụng vào mục đích hòa bình. Một báo cáo sơ bộ của Ủy ban đã phát giác những người có lợi ích thương mại riêng đã tạo áp lực lớn để có được hợp đồng chuyển giao công nghệ này. Ủy ban Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát lo ngại Ả Rập Xê Út sử dụng công nghệ của Mỹ để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Khủng hoảng Venezuela, Cuba cải chính có quân tại Venezuela. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Còn tại Venezuela, quân đội trung thành với Tổng thống Maduro cho biết bằng mọi giá, họ sẽ ngăn chặn làn sóng đối lập đổ về biên giới vận chuyển hàng cứu trợ quốc tế.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đồ hấp Trung Quốc có siêu vi cúm heo châu Phi. Thứ hai vừa qua, các chủ xí nghiệp Trung Quốc sản xuất thức ăn đông lạnh như xíu mại, há cảo lên tiếng xin lỗi người tiêu thụ, lý do là siêu vi bệnh cúm lợn châu Phi được tìm thấy trong món ăn bình dân này tại Trung Quốc. Người ta lo ngại các sản phẩm khác chế biến từ heo như dồi, xúc xích cũng bị lây nhiễm. Theo một nguồn tin khác thì dịch cúm heo trên đã bắt đầu lan sang Việt Nam.
Tại Nicaragua, hai nhà đối lập bị kết án từ 200 năm tù đến 216 năm tù vì đã tham gia biểu tình chống Tổng thống Daniel Ortega.
Tại Anh Quốc, ba dân biểu ủng hộ trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit hôm nay vừa thông báo từ bỏ đảng bảo thủ do bất đồng với đường lối của chính phủ về việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Họ cho biết sẽ tham gia nhóm độc lập mới được thành lập hôm qua bởi bảy dân biểu cũng vừa từ bỏ công đảng.
Tại Nhật Bản, 8 năm sau tai nạn hạt nhân Fukushima, tòa án Tokyo ngày hôm qua ra lệnh cho công ty điện lực Tokyo TEPCO bồi thường cho 152 nạn nhân phải di tản, tránh phóng xạ vì một số tiền tương đương với 4 triệu đô la.
Còn tại Syria, thường dân đang rời khỏi cứ địa cuối cùng của Daesh. Theo ghi nhận của một phóng viên AFP, ít nhất 10 xe tải chở đàn ông cũng như phụ nữ và trẻ em đã rời khỏi làng Marquz, ổ kháng cự cuối cùng của lực lượng nhà nước Hồi giáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Các công ty Nhật Bản rời Anh Quốc, hệ quả nhãn tiền của Brexit mù mờ, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Giữa lúc hồ sơ Brexit đang còn bế tắc, chính phủ Anh thì đôn đáo tìm cách dàn xếp lại thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu. Một loạt các công ty lớn của Nhật từ Sony, Panasonic, Nissan rồi đến Honda ở các mức độ khác nhau đang nói lời chia tay sớm với Anh Quốc. Những cảnh báo đang trở thành hiện thực khi điều kiện thỏa thuận Brexit vẫn còn mù mờ không chắc chắn. Hôm qua, nước Anh thực sự choáng váng sau thông báo của hãng xe hơi Nhật Honda quyết định đóng cửa vào năm 2021 nhà máy duy nhất của hãng tại Swindon, miền nam đất nước. Như vậy là 3.500 lao động của cơ sở sản xuất và hàng nghìn lao động của những doanh nghiệp thầu phụ cho nhà máy Honda trên đất Anh sẽ bị đe dọa. Thông tin viên Miriam Denqua tại London cho biết.
Implantée à Swindon depuis plus de 30 ans, l'usine Honda produit à elle seule environ 10% des véhicules fabriqués au Royaume-Uni. L'annonce surprise de sa
fermeture. Đóng tại Swindon từ hơn 30 năm nay, riêng nhà máy Honda này chiếm 10% lượng xe hơi chế tạo tại Vương quốc Anh. Thông báo đóng cửa nhà máy đã khiến người dân trong vùng nháo nhác. Đại diện công đoàn United, ông Alan Tomala, lo ngại kinh tế địa phương sẽ bị tàn phá, ông nói. Honda không chỉ là chủ lao động lớn nhất của Swindon mà còn cả của vùng Tây Nam. Mất một công việc trong nhà máy này là kéo theo mất đến 2-3 việc làm khác trong dây chuyền sản xuất. Thực sự đây là một tai họa mới. Nếu người ta tính tới các công việc bị tác động thì sẽ có khoảng 10.000 chỗ làm bị đe dọa. Honda nhấn mạnh quyết định của hãng không liên quan gì đến Brexit, nhưng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất xe hơi không nghĩ như vậy. Ông Jim Holder, giám đốc tạp chí về xe hơi Wattka nhận định, ông nói, rõ ràng là Brexit đã có vai trò trong quyết định này, cho dù có thể không phải là lý do chính. Nhưng khi ra quyết định dài hạn trong ngành xe hơi, đầu tư hàng tỷ đô la cho sản xuất trong 10 năm, thì một chút bất chắc cũng dẫn đến vấn đề lớn. Thông báo của Honda được đưa ra không lâu sau khi các hãng xe hơi như Nissan, Jaguar, Rover và Ford thông báo cắt giảm sản xuất tại Vương quốc Anh. Và rất nhiều người Anh đang mong muốn chính phủ thoát khỏi nhanh nhất bế tắc hiện nay trong hồ sơ Brexit.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Mặc dù ban lãnh đạo Honda và các dân biểu địa phương đã nhanh chóng thanh minh cho quyết định của mình không liên quan gì đến hồ sơ Brexit, giải thích sự lựa chọn của hãng xe là do nhu cầu phải tổ chức lại để thích ứng với những thay đổi của thị trường toàn cầu, v.v. Nhưng rõ ràng là việc đóng cửa một nhà máy lớn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế Anh được thông báo khi mà chỉ còn 38 ngày nữa tới hạn nước Anh phải rời khỏi Liên hiệp châu Âu mà vẫn còn chưa biết ra đi bằng cách nào, thì đây sẽ là một tín hiệu rất xấu cho chính phủ bảo thủ của bà Theresa May. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế khẳng định viễn ảnh Brexit và đặc biệt là Brexit không thỏa thuận đang ám ảnh các nhà đầu tư Nhật Bản tại Anh, buộc họ phải khẩn trương hơn tính đến giải pháp rời bỏ thị trường Anh. Hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Anh và sử dụng khoảng 140.000 lao động của đảo quốc này. Các nhà đầu tư Nhật đến nước Anh khá sớm và đã cắm chân tốt ở mảnh đất này. Theo ông Seiji Suzura, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Tokai Tokyo, các nhà chế tạo xe hơi Nhật hồi thập niên 1980 đã chọn nước Anh làm căn cứ chính của họ ở châu Âu bởi nước Anh có một môi trường thuận lợi. Nhưng tình hình hiện nay thì hoàn toàn khác. Nhà phân tích Suzura nhấn mạnh các nhà đầu tư Nhật vì thế cũng phải có những tính toán khác. Không chỉ có hãng xe hơi Nhật cắt giảm sự hiện diện, nhiều ngân hàng lớn của Nhật Bản cũng đang rút dần khỏi London. Các tập đoàn công nghiệp như Toshiba, Hitachi cũng đã lần lượt cắt giảm các hoạt động trong các dự án lớn ở Anh Quốc trong thời gian gần đây với lý do khó khăn tài chính. Rồi đến lượt Sony và Panasonic, hai công ty mang tính biểu tượng của Nhật trong năm ngoái cũng đã lần lượt rời trụ sở ở Anh sang lục địa châu Âu vì lý do hành chính hay thuế khóa. Cho dù Brexit có phải là lý do chính dẫn đến các quyết định như vậy hay không, nhưng nó cho thấy một điều chung là các nhà đầu tư Nhật giờ đây nhìn nước Anh như là mảnh đất đầu tư ẩn chứa nhiều rủi ro. Thực trạng này báo hiệu sẽ còn nhiều công ty từng lấy Anh làm căn cứ ở châu Âu có khả năng sẽ rút khỏi xứ sở sương mù, nhất là khi các điều kiện Anh chia tay với Liên Hiệp còn mù mờ hoặc không thỏa thuận. Chuyên gia Suzura quả quyết, Brexit rõ ràng đang ngăn cản đầu tư mới. Đầu tư vào Vương quốc Anh dường như giờ không còn hấp dẫn nữa.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội do Binh Anh biên soạn, nói về sự kiện giới khoa học đang tranh cãi xung quanh việc cho ra đời trẻ sơ sinh có gen bị chỉnh sửa tại Trung Quốc. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela, một nền kinh tế tàn hoang. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Hôm nay chúng tôi đưa quý vị trở lại với bán đảo Triều Tiên với đề tài Hòa bình Triều Tiên, đường gập ghềnh từ Singapore đến Hà Nội.
Càng gần đến thượng đỉnh Trung Kim lần thứ hai tại Hà Nội vào cuối tháng 2 này, giới phân tích càng cố dự đoán xem là liệu hai lãnh đạo Mỹ Triều có đạt được một thỏa thuận cụ thể hơn lần trước hay không. Thách thức rất lớn đối với cả hai bên sau những lời hứa xóa bỏ căng thẳng và tranh chấp kéo dài trong hàng thập niên. Thực tế lúc này tuy nhiên vẫn là Bắc Triều Tiên vẫn nắm giữ vũ khí hạt nhân, còn Washington thì vẫn tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong bài phân tích ngày 14 tháng 2, tựa đề Con đường ngoại giao gập ghềnh từ khi Thông và Kim gặp nhau lần đầu, hãng tin Anh Reuters đã điểm qua những gì hai bên đã hứa tại Singapore nhưng chưa làm được, để xác định xem những gì có thể nằm trên bàn đàm phán tại Hà Nội trong những ngày tới đây.
Thượng đỉnh Singapore tháng 6 năm 2018 là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với một lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, bản tuyên bố sau đó không mấy cụ thể, chỉ gồm 4 cam kết chung chung.
Thứ nhất là hai quốc gia sẽ thiết lập những quan hệ mới cho hòa bình và thịnh vượng. Thứ hai là Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ cùng làm việc với nhau để xây dựng một chế độ hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Thứ ba là Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tiến đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Và thứ tư là hai quốc gia sẽ tìm lại và hồi hương hài cốt binh lính chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Theo ghi nhận của Reuters, ngay sau thượng đỉnh Singapore, Mỹ và Bắc Triều Tiên đã có một vài động thái cụ thể, nhưng rất hạn chế, nhằm thực hiện những lời hứa nói trên.
Về phía Bắc Triều Tiên, thì ngay trước lúc mở ra thượng đỉnh vào tháng 5, thì Bắc Triều Tiên đã cho phá hủy một số đường hầm và cơ sở ở địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri với sự chứng kiến của nhà báo quốc tế, nhưng không có chuyên gia giám sát. Qua tháng 7, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên bắt đầu tháo gỡ một số cơ sở ở trung tâm phóng vệ tinh Sohae. Nhưng những báo cáo sau đó của chuyên gia Mỹ lại ghi nhận là không có gì được làm tiếp. Bắc Triều Tiên cũng đã nhanh chóng cho mang đi 55 chiếc hòm được cho là đựng hài cốt lính Mỹ chết trong chiến tranh Triều Tiên. Về phía Mỹ, ngay sau cuộc gặp với Kim Jong-un, thì ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ ngưng tập trận với Hàn Quốc. các cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Hàn luôn bị Bình Nhưỡng chỉ trích là nhằm tấn công Bắc Triều Tiên. Và như thế, những cuộc thao diễn với quy mô lớn đã ngưng lại, chỉ còn tiếp tục những cuộc thao diễn nhỏ. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thì cũng tiến hành hòa giải, đã 3 lần họp thượng đỉnh, đã có những bước giảm căng thẳng ở vùng biên giới bằng cách đóng cửa một số đồn biên phòng, tháo gỡ mìn, thiết lập một vùng cấm bay. Tuy nhiên, có những dự án liên triều khác không thể thực hiện vì lấy thuộc vào ý định của Hoa Kỳ có muốn giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đang đè nặng lên đa số các dự án kinh tế phía Bắc Triều Tiên.
Nửa cuối năm 2018 vừa qua cũng chứng kiến một loạt những cuộc gặp gỡ chính thức và những chuyến thăm bị hủy bỏ giữa các quan chức Mỹ và Bắc Triều Tiên. Tất cả các cuộc gặp gỡ cũng như thương lượng hậu trường, không bên nào thông báo những bước tiến quan trọng mới tiến đến phi hạt nhân hóa, giảm nhẹ trừng phạt hay thiết lập chế độ hòa bình mới trên bán đảo Triều Tiên.
Truyền thông Bắc Triều Tiên than phiền về việc Washington chống đối giảm nhẹ trừng phạt hay ký bản tuyên bố hòa bình cho đến khi nào Bắc Triều Tiên có thêm bước tiến đến phi hạt nhân hóa. Viên chức tình báo và quốc phòng Mỹ thì cho rằng Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn, bất chấp việc tạm ngưng thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên tự áp đặt. Họ cũng cho rằng không chắc là Bình Nhưỡng từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân của họ. Sau cuộc gặp với Kim Jong-un vào tháng 9 2018, thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố là phía Bắc sẵn sàng dỡ bỏ một cách lâu dài cơ sở hạt nhân Yongbyon và cho phép quốc tế thanh tra một số địa điểm bắn hỏa tiễn nếu Hoa Kỳ có nhượng bộ. Nhưng đến giờ thì nhượng bộ phía Mỹ cũng chưa thấy, và thanh tra ở Bắc Triều Tiên cũng chẳng có.
Viên chức Mỹ và Bắc Triều Tiên đều không hé môi về nội dung thỏa thuận có thể đạt được nhân cuộc họp thượng đỉnh thứ hai này ở Hà Nội. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thái độ của Hoa Kỳ cần phải cởi mở hơn.
Phát biểu với các nghị sĩ Hàn Quốc, ông Stephen Biegun, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, xác định là phần lớn các cuộc thảo luận gần đây với Bắc Triều Tiên đều xoay quanh vấn đề hậu cần của thượng đỉnh và cần có nhiều trao đổi nữa để giải quyết các vấn đề quan trọng. Nhưng theo lời một nghị sĩ Hàn Quốc, thì ông Biegun cũng cho biết là khoảng 10 đề tài trong chương trình nghị sự đã được thảo luận và Bắc Triều Tiên đã đề nghị bãi bỏ trừng phạt, khởi động lại một số đề án kinh tế, mở một văn phòng liên lạc Mỹ ở Bình Nhưỡng và ký một văn bản chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh kỹ thuật vẫn tồn tại từ cuộc chiến 1950-1953. Ngoài ra, còn có những vấn đề khác, bao gồm việc bãi bỏ hay giảm nhẹ lệnh cấm người Mỹ đi Bắc Triều Tiên hay tăng trợ giúp song phương. Giới quan chức Hàn Quốc nhận định là để giành một số nhượng bộ từ Mỹ thì Bình Nhưỡng phải đóng cửa trung tâm hạt nhân Yongbyon, phá hủy những cơ sở phóng hỏa tiễn chính trước sự hiện diện của chuyên gia nước ngoài. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào tháng 12 vừa qua nói là cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên. Có điều là những bước cụ thể mà Mỹ phải thực hiện thì không được nêu lên. Một số nghị sĩ Mỹ và nhà phân tích dự đoán là ông Trump có thể đồng ý giảm lực lượng Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc. Thế nhưng, các quan chức chính phủ ở Seoul và Washington đều xác định rằng quân số là điều không thể thương lượng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại London, Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Cựu cộng sự viên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tạm giam. Ông Bernie Sanders lại ra tranh vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện các công ty Nhật rời Anh Quốc, hệ quả nhãn tiền của Brexit Boomer. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Nhà tạo mẫu người Đức Karl Lagerfeld, cây đại thụ của làng thời trang Pháp và thế giới, qua đời vào hôm qua là chủ đề chính của các nhật báo Pháp. cuộc đời, sự nghiệp, những kỷ niệm về nhà thiết kế thời trang, giám đốc nghệ thuật của Chanel lần lượt được các nhật báo dành nhiều trang để đăng tải.
Nạn bài Do Thái trỗi dậy tại Pháp là chủ đề chính trên các nhật báo số ra hôm nay. Gần 100 ngôi mộ của người Do Thái ở nghĩa trang Quatrenheim, vùng Bas-Rhin, miền đông nước Pháp, bị bôi bẩn và vẽ hình chữ thập Đức Quốc xã. Những lời xúc phạm cực đoan bài Do Thái mà nạn nhân là nhà triết học Alain Finkielkraut bên lề cuộc biểu tình áo vàng vào cuối tuần trước. Những sự kiện này đã khiến công luận Pháp phẫn nộ và lên án.
Tối hôm qua, 15 chính đảng Pháp và đông đảo người dân đã tập trung tại quảng trường Cộng hòa ở Paris để bày tỏ nước Pháp nói không với chủ nghĩa bài Do Thái theo nhận xét của Le Figaro, và nạn bài Do Thái là vấn đề liên quan đến tất cả mọi người như nhận định của Lacroix. Hàng nghìn người tập hợp tối qua để thể hiện nền Cộng hòa phản đối chủ nghĩa bài Do Thái theo hàng tựa trên trang nhất của Libération. Xã luận của Libération thì cho rằng họ muốn bày tỏ tinh thần tương ái của quốc gia đối với người Pháp gốc Do Thái bị tổn thương, bàng hoàng vì những hành động hận thù lặp đi lặp lại. Tấn công vào người Pháp gốc Do Thái là tấn công vào mọi công dân Pháp. Bởi vì thứ nhất, giữa nền Cộng hòa và người Pháp gốc Do Thái có một thỏa thuận lịch sử, mọi người đều có quyền bình đẳng, trong đó có cả người Pháp gốc Do Thái. Tiếp theo, đã đến lúc phải nhắc lại rằng một xã hội bị ám ảnh bản sắc và tự do nhận theo một nhóm tôn giáo hoặc một tộc người nào đó phải tự loại trừ vào thời điểm lựa chọn trước các nguyên tắc toàn cầu đã được công bố vào năm 1789 và đã kéo dài trong suốt các cuộc đấu tranh vì công bằng. Khi một số người bị tấn công, công dân Pháp cần đoàn kết để bảo vệ những di sản dân chủ và Cộng hòa được cho là thành trì vững chắc duy nhất để chống lại những hành động thiếu khoan dung. Tại sao tình trạng bài Do Thái lại trỗi dậy vào thời điểm này ở Pháp? Theo giáo sư Alain Souraki trong bài phỏng vấn trên Le Monde, thì lịch sử châu Âu cho thấy rằng tình trạng bài Do Thái là chỉ số biểu lộ của một hiện trạng xã hội bất ổn. Người Do Thái thường được xem là thuộc tầng lớp tinh hoa, trong đó có giới trí thức và tài chính. Và khi một phong trào tấn công vào giới tinh hoa thì cũng nhanh chóng tấn công cả vào người Do Thái. Dù đối lập về hệ tư tưởng, cả hai phe cực tả, cực hữu tham gia phong trào áo vàng có hai điểm chung từng khiến họ xích lại gần nhau trong lịch sử, đó là bác bỏ hệ thống và bài người Do Thái. Xuống đường để lên án lòng hận thù đang lan rộng, thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng Do Thái và sự gắn bó của người Pháp với nền Cộng hòa. Nhưng theo xã luận của Lacroix, những người tham gia biểu tình ngày hôm qua hiểu rằng hành động của họ sẽ không chấm dứt được tình trạng bài Do Thái. Nhưng làm thế nào để ngừng sự thù hận là câu hỏi được liên tục đặt ra trong cuộc tập trung chống bài Do Thái tối hôm qua, theo nhật báo Libération. Phải chăng đã đến lúc cần tăng cường luật pháp, trong đó liên quan đến cả những lời lẽ hằn thù lan rộng trên mạng xã hội mà hiện nay vẫn không bị trừng phạt?
Pháp và Đức muốn cứu ngành công nghiệp châu Âu trước hai đối thủ nặng ký là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế hai nước nhấn mạnh rằng đã đến lúc Liên hiệp châu Âu phải đề ra một chiến lược công nghiệp chung ngay trong thượng đỉnh diễn ra vào tháng 3.
Theo nhận định của nhật báo kinh tế L'Echo, thì Paris và Berlin muốn tạo ra những nhà vô địch châu Âu. Nguyện vọng này được thể hiện rõ trong việc chuẩn bị một chính sách công nghiệp phù hợp với thế kỷ thứ 21, và lĩnh vực áp dụng đầu tiên chính là pin điện. Các thành viên Liên hiệp châu Âu khác được mời tham gia dự án. Paris và Berlin muốn thay đổi quy định để xây dựng ngành công nghiệp tương lai của châu Âu là nhận định của Le Figaro, nhằm hành động và không bị phụ thuộc vào cạnh tranh từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quan ngại này được Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Berlin như sau. Châu Á tiến lên, Trung Quốc mở rộng, những con đường tơ lụa đang nuốt hết trên đường tiến, vậy mà châu Âu lại bất động. Vấn đề đặt ra là nếu Pháp đã quen với kiểu chiến lược công nghiệp thì dự án này lại là một cuộc cách mạng nhỏ bên phía Đức, nơi ngành công nghiệp thường không lẫn lộn với chính trị. Thất bại rút ra từ trường hợp hợp nhất Siemens và Alstom là bài học cho cả hai bên, nên Berlin và Paris muốn thay đổi quy định về cạnh tranh.
Chỉ hai tin nhắn trên Twitter, chúng tôi rút và không có giải pháp thay thế vì chúng tôi có lẽ buộc phải thả họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến Liên hiệp châu Âu bối rối về việc tiếp nhận lại công dân tham gia thánh chiến ở Syria và Iraq.
Le Monde nhận định, Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ về số phận của công dân tham gia thánh chiến vì không thông qua được một lập trường chung. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Federica Mogherini thông báo sẽ không có quyết định ở cấp Liên hiệp châu Âu, quyết định thuộc thẩm quyền của mỗi chính phủ. Để công dân châu Âu tham gia thánh chiến ở lại Syria và Iraq, kiểm soát việc họ trở về châu Âu từng trường hợp một hay bắt giữ họ ngay khi họ đến biên giới, cả ba giải pháp đều không thuyết phục hoàn toàn các thành viên của Liên hiệp châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á nổi bật với chuyến công du ba nước của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
Đánh giá về hai chuyến công du của Thái tử Mohammed bin Salman, Lê Dê Cô cho rằng Riyadh đặt cược cùng lúc vào cả Ấn Độ và Pakistan để tìm kiếm đối tác và gây ảnh hưởng, khẳng định vị trí số một trên thế giới về dầu lửa. Thái tử Ả Rập Xê Út cho rằng chuyến công du của mình nhằm góp phần giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, nhật báo Le Figaro không chia sẻ cùng quan điểm và cho rằng MBS, tên gọi tắt của Mohammed bin Salman, đang khuấy động căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Le Figaro cho rằng Thái tử Ả Rập Xê Út đã phạm sai lầm khi kết hợp chuyến thăm chính thức Pakistan và đến Ấn Độ, hai cường quốc hạt nhân, hai nước láng giềng nhưng luôn căng thẳng với nhau. Đến Islamabad vào Chủ nhật tuần trước, Mohammed bin Salman trở về nước tối thứ hai và sau đó bay đến New Delhi vào ngày thứ ba, 19 tháng 2. Hai chuyến công du diễn ra dường như không đúng thời điểm do cuộc khủng bố đẫm máu nhắm vào quân đội Ấn Độ do một tổ chức khủng bố ở Pakistan tiến hành. Vậy mà trong chuyến công du Pakistan, MBS không một lần lên án tổ chức khủng bố Jais-e-Mohammed. Thêm vào đó, trong khi Ấn Độ tìm cách cô lập nước láng giềng trên trường quốc tế, thì Thái tử Ả Rập Xê Út lại tuyên bố đầu tư vào nước đồng minh Pakistan 21 tỷ đô la. Ấn Độ cũng phụ thuộc vào Ả Rập Xê Út nhiều mặt như dầu lửa, khí đốt và 2,7 triệu lao động Ấn Độ đang làm việc tại quốc gia Trung Đông này và hàng năm gửi về nước 11 tỷ đô la. Chỉ còn 3 tháng sẽ diễn ra bầu cử quốc hội tại Ấn Độ, chính phủ của Thủ tướng Modi có thể được hưởng lợi nếu Thái tử Ả Rập Xê Út biến những lời hứa đầu tư thành hiện thực, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Trong bối cảnh, đảng BJP của Thủ tướng Modi bị chỉ trích về những kết quả xấu trong lĩnh vực kinh tế.
Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo Le Monde có bài phóng sự về nguy cơ khan hiếm biệt dược tại Anh Quốc. Trước thời hạn Brexit, rất nhiều người bệnh tìm đủ cách để tích thuốc điều trị dù bị cấm.
Tình trạng khan hiếm thuốc không phải chỉ do Brexit gây ra, mà còn do hai nhà máy dược phẩm của Anh đã bị mất chứng nhận vào năm 2017. Thêm vào đó là một số hóa chất xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng khan hiếm trên thị trường. Tuy nhiên, bất chắc xung quanh Brexit gia tăng thêm vấn đề, theo nhận định của ông Simon Duque, giám đốc Ủy ban đàm phán về dịch vụ dược phẩm của Anh. Để đối phó với khả năng khan hiếm thuốc, chính quyền Anh đã đưa ra một số biện pháp, như ra lệnh cho các phòng báo chí Anh trữ thêm kho thuốc nhiều hơn so với thông thường, ký hợp đồng thuê nhiều máy bay và tàu thủy để sẵn sàng vận chuyển các mặt hàng khẩn cấp. Các hiệp hội về các căn bệnh thường xuyên phải lập báo cáo về tình hình trên thực địa. Ẩn sau mối lo lắng là sự thiếu tin tưởng của người dân đối với chính phủ Anh. Chính quyền thường xuyên nhắc lại rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cho tới nay vẫn từ chối công bố các bước chuẩn bị của mình.
Không chỉ Anh mà Pháp cũng đang trải qua giai đoạn thiếu thuốc men, mà theo Le Figaro, tình trạng này chưa bao giờ lại làm cho các phòng bào chế lo ngại đến như vậy.
1/3 dân Pháp gặp phải tình trạng này trong vòng 6 tháng vừa qua. Những loại thuốc bị thiếu là các loại vaccine, thuốc chống ung thư, thuốc chống động kinh. Để đối phó với tình trạng này, trong kế hoạch hành động, các nhà công nghiệp dược phẩm đã tăng cường bắt buộc đảm bảo kho dự trữ đối với những loại thuốc ưu tiên, tương đương với khoảng 5-10% kho thuốc của Pháp, kêu gọi nhà nước thay đổi cơ chế gọi thầu cho bệnh viện, hiện hạn chế ở một hoặc hai nhà cung cấp, tạo điều kiện cho việc duy trì hoặc di rời trong khu vực châu Âu các khu sản xuất hoạt chất cho các loại thuốc cần thiết. Theo nhật báo Le Figaro, thì đây là cách để đảm bảo tính độc lập dịch tễ của châu Âu.
Vừa rồi là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn và trình bày. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ hôm nay là tạp chí xã hội. Giới khoa học tranh cãi xung quanh việc cho ra đời trẻ sơ sinh có gen bị chỉnh sửa tại Trung Quốc. Minh Anh biên soạn.
Tạp chí khoa học. Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 2018, ông Hạ Kiến Khuê, giáo sư trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam, thành phố Thẩm Quyến, trên mạng YouTube thông báo một cặp bé gái song sinh có chỉnh sửa gen đã ra đời cách đó vài tuần. Đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc thông báo một ca mang thai thứ hai mà phôi thai đã có chỉnh sửa gen. Sự việc đã gây chấn động giới khoa học và làm dấy lên một cuộc tranh cãi về đạo đức sinh học trong vấn đề chỉnh sửa. Báo gây tranh cãi là vì nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng một công cụ công nghệ sinh học tân tiến nhất hiện nay là kỹ thuật CRISPR-Cas9 do hai nhà khoa học Pháp và Mỹ, cô Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna đồng phát minh để thực hiện việc chỉnh sửa và thay đổi bộ gen trên phôi thai trước khi cấy vào tử cung. Để hiểu rõ vì sao thông báo này của nhà khoa học Trung Quốc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, giáo sư sinh học bà Karine Rovanac-Jolly thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, chuyên gia về công nghệ CRISPR, trả lời RFI tiếng Việt trước hết giải thích các tính năng của kỹ thuật sinh học này.
CRISPR-Cas9 giống như chiếc kéo thần kỳ. Chúng có khả năng đến nhận dạng toàn bộ một bộ gen tại một điểm cụ thể nào đó. Chúng có thể đến cắt những bộ gen đó. Một khi đã cắt, những hệ thống sửa chữa đứt gãy bẩm sinh tồn tại trong mọi tế bào đều có khả năng kích ứng các chỉnh sửa về gen. CRISPR đã được sử dụng nhiều để tiến hành những chỉnh sửa rất chính xác tại các bộ gen. Đó là một công cụ để truy tầm rất tuyệt vời bởi vì chúng vận hành rất rất tốt ở nhiều hệ thống khác nhau. Điều đó cho phép thúc đẩy nghiên cứu một cách nhanh hơn rất nhiều so với những gì chúng có thể làm mà không có CRISPR. Đối với nghiên cứu, đây quả là một công cụ độc nhất vô nhị hiện nay.
Công nghệ CRISPR-Cas9 được hai nhà khoa học Pháp Mỹ nói trên phát hiện vào năm 2012 tại trường Đại học Berkeley, bang California. Từ đó đến nay, công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về gen người. CRISPR mang lại cho các nhà khoa học khả năng xác định dễ dàng, nhanh chóng và một cách chính xác các bộ gen không lành mạnh, bị đứt gãy hay bị tổn thương. Vẫn theo nhà khoa học Karine Rovanac-Jolly, tiến bộ công nghệ này đã thật sự mang lại một sự phấn khởi cho cộng đồng khoa học và cho phép hiểu rõ hơn những căn bệnh hiếm, phát triển các loại thuốc và tìm ra những liệu pháp cho nhiều bệnh hiếm hiện vẫn chưa tìm được cách chữa trị.
CRISPR đang được sử dụng và đã đưa vào thí nghiệm lâm sàng. Khoảng 20 thí nghiệm đã được công bố, nhưng các thí nghiệm này chỉ được thực hiện ở người lớn. Ví dụ, một trong số những trường hợp được sử dụng phổ biến nhất là lấy mẫu những tế bào như bạch huyết bào, tế bào tủy sống, những tế bào của người bệnh, rồi đem đi xử lý trong phòng thí nghiệm bằng công cụ CRISPR để chỉnh sửa. Một khi đã chỉnh sửa xong, người ta có thể cấy ghép trở lại cho bệnh nhân trong một số trường hợp. Nếu mọi việc suôn sẻ, tùy theo từng căn bệnh mà người ta có thể có được những thông tin hữu ích về những căn bệnh đó.
Trở lại với thông báo của nhà khoa học Trung Quốc, việc cho ra đời những đứa trẻ có gen bị chỉnh sửa đã thật sự gây sốc. Trên thực tế, cho đến lúc này, việc thực hiện các thí nghiệm lâm sàng hiện nay chủ yếu được tiến hành trên một vài tế bào cơ thể ở người lớn. Nghiên cứu chỉnh sửa gen trên phôi thai chỉ hạn hẹp ở những phôi thai không thể phát triển. Bà Karine Rovanac-Jolly lưu ý là tại Pháp, các thí nghiệm về chỉnh sửa gen trên phôi thai để cho ra đời trẻ sơ sinh là bị nghiêm cấm. Vấn đề ở đây có thể là Trung Quốc đã không tham gia ký kết Công ước Oviedo, Công ước về bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm, có liên quan đến các ứng dụng về sinh học và y tế. Công ước này được 29 nước ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1997 tại thành phố Oviedo, Tây Ban Nha, trong đó có Pháp, nhưng không có Mỹ, Anh và Trung Quốc, nghiêm cấm mọi sự thay đổi dòng chủng hệ. Vậy, tại sao nhiều nước lại muốn cấm chỉnh sửa gen trên phôi thai? Nhà khoa học Pháp giải thích tiếp.
Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que si tu modifies l'embryon,
Hiện nay người ta nghĩ rằng nếu chúng ta chỉnh sửa gen trên phôi thai, chúng ta sẽ cho ra đời những đứa trẻ có bộ gen đã bị biến đổi. Và như vậy, chúng ta đang làm thay đổi giống người, bởi vì những đứa trẻ đó sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Đây quả là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi vì mọi người đã suy nghĩ về vấn đề ngay từ đầu khi mới xuất hiện công nghệ, mọi người biết rằng câu hỏi này rồi sẽ được đặt ra. Ai cũng biết là hiện tại công nghệ chưa đủ mạnh để có thể dùng một cách đúng đắn và chính xác, do chúng có thể có những tác dụng phụ mà chúng ta hiện chưa rõ. Hơn nữa, việc sửa đổi ADN trọn đời sao cho có thể truyền lại cho những thế hệ sau, cho dù là chúng ta có thể làm một cách rất hoàn chỉnh và chính xác, cũng cần phải suy nghĩ kỹ. Chỉ nên áp dụng trong những trường hợp mắc những chứng bệnh nặng và hiếm mà chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Trở lại với trường hợp nhà khoa học Trung Quốc, những đứa trẻ được tạo ra chẳng có bệnh tật gì hết và ông ấy thay đổi bộ gen chẳng qua chỉ để phòng ngừa cho những đứa trẻ đó không bị lây nhiễm SIDA. Đây quả thật là một trường hợp đáng chê trách.
Tại Pháp, dẫu biết rằng nghiên cứu chỉnh sửa gen trên phôi thai là được cho phép trong một chừng mực nào đó theo quy định của luật pháp, nhưng giới chuyên gia vẫn lấy làm tiếc rằng các văn bản luật vẫn còn quá mơ hồ. Giờ đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ sinh học, nhất là với cú sốc trẻ sơ sinh có gen bị chỉnh sửa ra đời ở Trung Quốc, một cuộc tranh luận về đạo đức sinh học lại dấy lên trong những tháng gần đây. Bà Anne Combon, bác sĩ và là thành viên của nhóm châu Âu về đạo đức khoa học và công nghệ mới trên La Khoa, không khỏi tự hỏi. Nếu như quy định cấm biến đổi phôi thai và giao tử nhằm mục đích tái cấy vào tử cung từ lâu được xem như là một lằn ranh đỏ. Về mặt kỹ thuật mà nói, đó là vì điều này trước đây không thể thực hiện được. Sự có mặt của CRISPR-Cas9 trong các phòng thí nghiệm đã thay đổi diện mạo. Những gì trước đây chỉ là giả thuyết xa vời, giờ đã trở thành điều có thể.
Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Où elle a fait un bébé toute seule. Même au petit déjeuner, elle défait son grand lit toute seule.
Elle défait son grand lit toute seule.
Et elle vit comme dans tous ces magazines où le fric et les hommes sont faciles.
Elle défait son grand lit toute seule.
Et elle court toute la journée. Elle court.
Vừa rồi là tạp chí xã hội. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế. Chúng tôi xin phát lại bài phân tích của Thanh Hà. Venezuela, cường quốc dầu ả và một nền kinh tế tàn hoang.
Tạp chí kinh tế là một trong những nền kinh tế trù phú nhất được thiên nhiên ưu đãi nhất tại châu Mỹ Latin, nay Venezuela cần gấp 60 tỷ đô la để hồi sinh, nợ nước ngoài tương đương với 5 năm kim ngạch xuất khẩu của Venezuela. Ngành dầu khí, cái hầu bao duy nhất nuôi sống 32 triệu dân đang thoi thóp, hầu hết sản xuất chủ yếu là để nộp cho hai chủ nợ chính là Trung Quốc và Nga. Bất luận những chuyển biến chính trị tại Venezuela đi về đâu, bất luận quyền lực thuộc về Tổng thống Maduro hay lãnh đạo đối lập Tổng thống tự phong Guaido, Điều cấp thiết nhất đối với Caracas giờ đây là làm sống lại cỗ máy sản xuất vực dậy con gà đẻ trứng vàng, đó là nền công nghiệp dầu khí, là chấm dứt nạn lạm phát lên đến 1,3% và đưa đất nước này trở lại với cái thời kỳ như 5 năm về trước khi mà ông Nicolas Maduro lên nắm quyền. Không phải đối mặt với chiến tranh, nhưng vào đầu năm 2019, khi đề cập đến Venezuela, báo giới nói đến một nền kinh tế bị tàn phá, đến một công cuộc tái thiết đòi hỏi rất nhiều thời gian và nghị lực. Theo báo cáo gần đây nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì từ 2013 đến 2018, 50% GDP của Venezuela đã tan thành mây khói, doanh nghiệp cạn vốn để hoạt động, lạm phát tăng lên nỗi mà lương tối thiểu hàng tháng không đủ để mua một ký thịt nguội. 10% dân số bỏ xứ ra đi và theo dự phóng của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đến cuối năm nay thì sẽ có hơn 5 triệu dân Venezuela sống lưu vong, chủ yếu là tại các nước láng giềng lân cận như Colombia hay Peru. Mới chỉ 2013, khi mà người hùng Hugo Chavez qua đời, thì Venezuela còn là một đất nước thịnh vượng. Caracas vẫn có thể tự hào là đã xóa nạn mù chữ trong vỏn vẹn 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông Chavez, một thời gian ngắn kỷ lục. Những thành tích đó có được là nhờ lãnh đạo cánh tả Venezuela khi lên cầm quyền năm 1999 đã dành đến 43% toàn bộ ngân sách của nhà nước để phát triển xã hội. Venezuela từng làm dấy lên hy vọng xây dựng một mô hình xã hội chủ nghĩa cho thế kỷ 21. Nhưng cũng trong một thời gian ngắn kỷ lục không kém, Venezuela đã rơi xuống vực sâu. Tháng riêng vừa qua, hơn 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, khoảng 2 triệu dân Venezuela cần được thuốc men cấp bách. Theo Ngân hàng Thế giới thì hiện tại có 90% dân số Venezuela đang sống trong cảnh nghèo khó. Giới hoạt động nhân đạo đồng thanh cho rằng Venezuela cần gấp một chương trình nhân đạo ở quy mô lớn. Nhưng nhìn xa hơn, chuyên gia Douglas Barrios thuộc Trung tâm Phát triển Quốc tế của Trường Đại học Mỹ Harvard ghi nhận rằng ngoài những khoản viện trợ về thuốc men, về lương thực, thì đất nước này cần phải xây dựng lại toàn bộ guồng máy sản xuất, phải tái lập lại cơ chế thị trường. Douglas Barrios nhắc lại rằng hai đời Tổng thống Maduro và Chavez đã tịch thu đất đai, tịch thu tài sản và những phương tiện sản xuất, rồi áp đặt một hệ thống giá cả khiến cho các doanh nghiệp ở Venezuela đã ngưng đầu tư, thậm chí là còn chạy vốn ra nước ngoài. Và hệ quả kèm theo là toàn bộ khu vực sản xuất của nước này đã bị phá sản. Để kêu gọi các doanh nhân Venezuela quay trở về hay đầu tư trở lại, thì chuyên gia Barrios của Đại học Harvard cho rằng Caracas cần đưa ra những tín hiệu mạnh, bảo đảm tính độc lập của tư pháp và tôn trọng quyền sở hữu tư nhân.
Nhìn đến hiện tượng lạm phát phi mã, từ năm 2016, người dân Venezuela đã mệt mỏi vì đồng lương không đủ sống. Chính phủ tăng lương nhưng vẫn không bắt kịp thời giá trên thị trường.
Venezuela hiện nay giữ một kỷ lục đáng buồn của châu Mỹ Latin. Tháng 8 năm ngoái lạm phát tăng 800 lần so với một năm trước đó. Nicolas Maduro biết rằng những lo lắng về cơm áo gạo tiền đe dọa trực tiếp đến chiếc ghế tổng thống của ông nên đã ra lệnh phá giá đến 95% đồng tiền quốc gia, tăng lương tối thiểu lên gấp 35 lần cho người dân. Nhưng vẫn vô phương, sức mua có được từ lương tháng tối thiểu giờ đây chỉ còn bằng có 1/5 so với đúng 7 năm về trước. Hiện tượng lạm phát ngựa phi đó đã bắt nguồn từ chỗ Venezuela đánh mất đến 70% dự trữ ngoại tệ so với đỉnh điểm là hồi năm 2009. Dự trữ ngoại tệ của Venezuela có được là nhờ vào một nguồn duy nhất, đó là dầu hỏa. Vàng đen bảo đảm đến 76% ngân sách quốc gia và 95% dự trữ ngoại tệ cho cả nước, trong lúc mà Venezuela thì lại lệ thuộc vào nông phẩm và hầu hết hàng tiêu thụ của nước ngoài. Thế nhưng ngay cả con gà đẻ trứng vàng ấy cũng đã gần như là bị bóp chết. Hai chỉ số nói lên hiện tượng này. Thứ nhất, trước khi mà ông Chavez lên nắm quyền ở Venezuela thì sản xuất mỗi ngày là 3 triệu thùng dầu. Đến tháng 5 năm ngoái, khả năng sản xuất đã rơi xuống còn có 1,3 triệu thùng. Thứ hai là hồi mà ông Maduro lên nắm quyền năm 2013, trên toàn quốc có 89 giếng dầu hoạt động Nay thì Venezuela chỉ còn có thể khai thác dầu từ 39 giếng mà thôi.
Là một quốc gia có khoản dự trữ dầu lớn nhất thế giới, cao hơn cả so với mỏ dầu của thế giới là Ả Rập Xê Út, công nghiệp khai thác dầu Venezuela tuột dốc không phanh. Thảm kịch đang diễn ra với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA là một điển hình.
30 năm trước, PDVSA là một trong số 5 tập đoàn dầu khí nặng ký nhất trên thế giới. 10 năm trước đây thôi, cơ quan tư vấn về dầu hỏa Petroleum Intelligence Weekly trụ sở tại New York thậm chí còn xếp công ty này của Venezuela trước cả những Shell hay Chevron. Nhưng PDVSA đang rơi xuống địa ngục sau 3 lần xin gia hạn. Cuối cùng, ngày 16 tháng 11 vừa qua, PDVSA đã đành phải tạm quyệt chủ nợ là công ty hóa dầu ISDA, tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela gần như khánh tận. Bởi như phân tích của giới trong ngành tại Pháp, trong một chục năm vừa qua, PDVSA đã trở thành cái ngân hàng của chế độ nắm giữ đến 1/3 nợ công Venezuela. PDVSA không còn có khả năng để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Kinh tế gia José Toro Hardy giảng dạy tại Đại học Caracas đánh giá là để sản xuất thêm được 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong vòng một năm sắp tới thì Venezuela cần phải đi vay thêm để đổ vào cho PDVSA đến 30 tỷ đô la.
Vấn đề đặt ra là nợ công của Venezuela hiện tại đã tương đương với 5 lần tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Lượng dầu ít ỏi sản xuất ra mỗi ngày dao động từ khoảng 1,1 đến 1,3 triệu thùng. Hơn 1/3 trong số đó là để thanh toán cho hai chủ nợ là Nga và Trung Quốc và kế tới là để cung cấp cho thị trường Mỹ.
Theo báo chí Moscow, từ 2005, Venezuela đã mua vào đến 11 tỷ đô la vũ khí của nước Nga. Đồng thời thì qua trung gian tập đoàn dầu khí Rosneft mà tổng giám đốc là một mối thâm giao với Tổng thống Vladimir Putin thì nước Nga cũng đã đầu tư rất nhiều vào ngành dầu khí của Venezuela. Gần đây nhất là hồi tháng 12 năm ngoái khi ông Maduro công du nước Nga, Điện Kremlin còn hứa hẹn là sẽ rót cho Caracas thêm 6 tỷ đô la để đẩy mạnh khai thác dầu hỏa và khoáng sản. Trả lời hãng tin AFP của Pháp, Dimitri Rosenthal, chuyên gia nghiên cứu về Venezuela thuộc Đại học Moscow không vòng vo khi cho rằng nếu Maduro sụp đổ, rủi ro đầu tư của Nga tại Venezuela bị đe dọa lại càng tăng cao. Trả lời ban Hoa ngữ đài RFI, chuyên gia Eduardo Rios Ludena, chuyên gia về châu Mỹ Latin thuộc Trung tâm Nghiên cứu của trường Sciences Po Paris không chia sẻ quan điểm này và ông cho rằng đối lập Venezuela bắt buộc phải tiếp tục đối thoại với Nga và đặc biệt hơn nữa là với Trung Quốc, chủ nợ số 1 của Caracas.
Liên minh Trung Quốc, Nga, Venezuela cơ bản là về phương diện thương mại. Chúng ta biết rằng Venezuela chủ yếu xuất khẩu dầu hỏa, nhưng đây không phải là nguồn tài nguyên duy nhất của Caracas. Trung Quốc đã đầu tư từ 80 đến 90 tỷ đô la vào quốc gia châu Mỹ Latin này, chủ yếu là đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Đổi lại, Bắc Kinh đòi Caracas phải thanh toán bằng dầu hỏa và cho đến bây giờ thì Venezuela vẫn chưa trả xong món nợ đó. Bên cạnh đó, Trung Quốc nằm trong số hai thị trường tiêu thụ dầu tiềm năng nhất thế giới cùng với Ấn Độ. Thành thử là dù chế độ nào đi chăng nữa ở Venezuela, không một ai lên cầm quyền tại Caracas dám phật lòng hay thất hứa với những khách hàng lớn như thế. Chính quyền nào của Venezuela thì cũng cần xuất khẩu dầu lửa và cần thị trường Trung Quốc.
Đến nay thì cả Nga lẫn Trung Quốc vẫn là những điểm tựa của chế độ Maduro, nhưng có tin đồn là Bắc Kinh đã ngầm cử người đến gặp một số những cộng tác viên của lãnh đạo đối lập Venezuela. Cho dù phía Trung Quốc đã cải chính tin này, thế nhưng giáo sư Isabel Russo, trường Đại học Mexico thì không ngạc nhiên vì điều nói trên.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ thứ tư hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại London, Kim Jong-un sẽ không từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Cựu cộng sự viên của Tổng thống Pháp bị tạm giam. Ông Bernie Sanders lại ra tranh vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Mỗi ngày một sự kiện, các công ty Nhật rời Anh Quốc, hệ quả nhãn tiền của Brexit mù mờ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm, Mỹ cần bức tường an ninh hay thật sự Donald Trump cần bàn đạp để tranh cử. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Xã hội, giới khoa học tranh cãi xung quanh việc cho ra đời trẻ sơ sinh có gen bị chỉnh sửa tại Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.